Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Tuần trước chúng ta đã nói chuyện nhiều đến hội nghị APEC tổ chức tại Đà Nẵng, Việt Nam. Thì sau hội nghị APEC thì các vị lãnh đạo của các nước đã đi qua Manila để dự hội nghị thượng đỉnh của ASEAN. Phải nói là hội nghị này tuy có phần nào đó lu mờ hơn so với APEC, nhưng mà tại hội nghị này thì cũng có một số vấn đề tôi nghĩ rằng là nó quan tâm đến cái khu vực châu Á-Thái Bình Dương nhiều hơn. Nhưng mà lần này đặc biệt có vẻ những cặp mắt đổ dồn vào Tổng thống của Hoa Kỳ, ông Donald Trump, là một nhân vật phải nói là ăn nói bộc trực thẳng thắn, có vẻ có thể so sánh với Tổng thống của Philippines, Rodrigo Duterte. Không hiểu cái đó nó có phải là một cái yếu tố đáng chú ý trong cái hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần này không thưa anh?
Người ta có một cái sự mô tả khá ngộ nghĩnh, nếu mà nói là không phải là một sự so sánh hơi nghe là nổi bật một chút xíu. Người ta so sánh ông Donald Trump là tổng thống của Philippines, trong khi đó ông Rodrigo Duterte là tổng thống của Hoa Kỳ. Vì thưa quý vị, cả hai người đều có những cái gọi là cá tính rất là mạnh mẽ, ăn nói rất là bộc trực, đốt chát, và thậm chí cũng không chừa một số các cái ngôn ngữ mà có tính cách nghĩa là áp đảo đối thủ chính trị của mình, hoặc là những cái phát ngôn của những người đó không xứng tai của mình, hoặc là có những cái tính cách nhạo báng hoặc là tính cách chỉ trích một cách hằn học đối với mình, vân vân. Thì thưa quý vị, đây là một cái cuộc gặp gỡ khá là thú vị, không những chỉ riêng ông Donald Trump với ông Duterte mà thôi, nhưng mà rõ ràng là đối với các cái vị nguyên thủ của các cái quốc gia tham dự cái hội nghị ASEAN.
Một trong những vấn đề có ảnh hưởng đến khu vực là cái chuyện Biển Đông. Thì nhân dịp này, Tổng thống Duterte của Philippines là cũng bằng mọi cách để làm thế nào đó kéo Trung Quốc, bắt Trung Quốc phải đồng ý với những cái bộ ứng xử hay là gì đó, thì dường như kết quả cũng được như là ông ta mong muốn, đúng không anh?
Chúng ta phải phân biệt hai cái. Một cái là cái tuyên bố về ứng xử, cái thứ hai là cái quy tắc ứng xử. Thưa quý vị, cái tuyên bố ứng xử là chỉ là một cái sự đồng ý giữa các cái nước có tranh chấp với nhau mà thôi. Chúng ta cũng biết rằng là cái tuyên bố ứng xử nó đã có, nhưng mà cái bộ quy tắc về ứng xử đó thì lâu nay nó vẫn còn ở trong cái vòng đàm phán, vì các cái bên chưa có những cái sự thỏa thuận với nhau, đặc biệt là với Trung Quốc. Thì lần này, với tư cách là chủ nhà của cái hội nghị ASEAN, Philippines đã thúc đẩy Trung Quốc và cũng đã dường như đạt được một cái kết quả nào đó trong cái việc mà Trung Quốc tuyên bố là sẽ xúc tiến tích cực và nhanh chóng hơn. Và vì vậy chúng ta thấy ít ra là trong cái về bề mặt, trong cái tuyên bố chung sau cái hội nghị đó, người ta đã thấy một cái sự cam kết như vậy. Tuy nhiên, cái vấn đề nhiều người quan sát cái tình hình về Biển Đông cũng đặt ra là liệu là người ta có thể tin được Trung Quốc hay không? Vì từ lâu nay, thưa quý vị, Trung Quốc vẫn duy trì cái chủ trương là chỉ đàm phán song phương mà thôi. Và cái thứ hai đó là họ đã từng có những cái quá khứ mà không có tuân thủ những cái luật pháp quốc tế. Điển hình là qua cái trường hợp cái phán quyết của cái tòa án trọng tài về cái công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 chẳng hạn.
Một chủ đề khác mà tôi đoán rằng là rất là phù hợp để được bàn đến trong cái hội nghị thượng đỉnh của ASEAN lần này, đó là cái mối đe dọa của khủng bố. Thì chúng ta cũng biết là tình hình trên thế giới, ở những nơi khác, Trung Đông chẳng hạn, thì các cái tổ chức khủng bố chẳng hạn như là nhóm tự xưng Nhà nước Hồi giáo là đã bị đánh bại từ từ. Và chính vì vậy cho nên là có cái khuynh hướng họ chuyển sang những khu vực khác. Mà Đông Nam Á là có vẻ như là cái căn cứ địa kế tiếp của nhóm này và một số nhóm khác vốn đã có sẵn ở trong vùng. Thì tham dự hội nghị lần này thì chúng ta cũng biết rằng là có những nước lớn chẳng hạn như Trung Quốc, rồi Hoa Kỳ, thậm chí cả Canada nữa, và có đại diện của Liên Hiệp Quốc, rồi đại diện của Liên Âu nữa. Thì riêng cái mối đe dọa của khủng bố nó cũng phù hợp với cái ý của các nước như là Mỹ hoặc là thậm chí Úc của chúng ta đây, là muốn làm thế nào đó hỗ trợ cho khu vực này để mà chống lại khủng bố. Không hiểu là họ có nhận được cái sự ủng hộ của các nước trong khu vực không anh?
Vâng, như là cái thông cáo chung của sau cái hội nghị đó thì rõ ràng là các nước ASEAN cũng như là Hoa Kỳ, Úc và một số cái quốc gia khác đã đồng ý rằng là họ tiếp tục hỗ trợ cho Philippines trong cái việc chống lại cái phong trào khủng bố ngay trên đất nước họ, đặc biệt là sau khi quân đội chính phủ Philippines trong một cái cuộc chiến đấu dai dẳng kéo dài hơn 5 tháng để tái chiếm lại cái thành phố Marawi ở cái hòn đảo Mindanao ở phía nam của Philippines chẳng hạn. Thì thưa quý vị, cái phong trào khủng bố nó Hồi giáo nó nhen nhúm ở Philippines, ở đặc biệt là ở khu vực miền Nam, bởi vì không những là đã có những cái mầm mống từ trước, nhưng mà có thể đó là một cái sự chuyển dịch các cái trung tâm chỉ huy đầu não của cái phong trào khủng bố thế giới về cái khu vực Á Châu Thái Bình Dương này. Tuy nhiên người ta cũng đã thấy rằng là với một cái sự, nghĩa là một cái hành động khá quyết liệt của Tổng thống Duterte lẫn cái sự yểm trợ về mặt kỹ thuật cũng như là vũ khí của Hoa Kỳ cũng như là một số các nước khác, thì cái mầm mống này đó cho đến hôm nay người ta cũng nghĩ rằng là nó đã bị tiêu diệt hoàn toàn, và cái khu vực này đã lấy lại một cái sự ổn định về mặt an ninh và chính trị để cho nhưng mà người ta không loại trừ cái khả năng nó sẽ hồi sinh lại. Và vì vậy một trong những cái mục tiêu quan trọng trong cái cuộc hội nghị lần này đó là để khẳng định cái sự tiếp tục ủng hộ của các nước cho cái nỗ lực của Philippines trong cái việc mà ổn định cái tình hình khủng bố ở nước này.
Một vấn đề cũng đã nằm trong nghị trình của hội nghị APEC trước đó, tức là cái vấn đề vũ khí hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên, cái nhu cầu làm thế nào phải gây áp lực hơn nữa, phải gây sức ép hơn nữa đối với Bình Nhưỡng để Bình Nhưỡng từ bỏ cái chương trình vũ khí hạt nhân của họ. Thì không hiểu là tại cái hội nghị của ASEAN thì chuyện này đã được bàn đến như thế nào ạ?
Nó được bàn đến với một cái mức độ khá nghe là nghiêm trọng, bởi vì chúng ta đều biết là mỗi một khi mà Hoa Kỳ cũng như là Bình Nhưỡng lên giọng và dường như là cái chiến tranh nó sắp bùng nổ đến nơi đó, thì mọi người đều lo lắng và người ta cũng không có thể nào mà coi thường cái khả năng về vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn sau 6 lần thử nghiệm nguyên tử trong vài tháng qua vân vân. Tuy nhiên trước cái thềm cái hội nghị ASEAN này, chúng ta cũng nhớ lại là ông Trump đã đến Bắc Kinh, đã tiếp xúc với chủ tịch Tập Cận Bình và có nhấn mạnh đến cái điều này, và người ta cũng thấy một vài cái động tác của ông Tập đối với nhà cầm quyền Bắc Hàn, đặc biệt là đối trực tiếp là đối với ông Kim Jong Un, và người ta cũng thấy là ông Donald Trump cũng đã viếng thăm Hán Thành, thủ đô của Nam Hàn, và tiếp xúc với lại tổng thống Văn Tập Dân, tức là người ta tiếng Anh gọi là Moon Jae-in, thì hai bên đã có những cái đồng ý là phải giải quyết những cái phương pháp, những cái xung đột này bằng cái phương pháp ngoại giao và đàm phán. Và đây người ta được đánh giá là cái sự thành công của ông Văn Tại Dần, bởi vì cái phương thức chiến tranh là không có nước nào mong muốn cả, và nếu mà nó xảy ra thì Nam Hàn sẽ trở thành một cái tiền đồn, là một cái đối thủ trực tiếp chịu lãnh những cái hậu quả của những cái cuộc tấn công hoặc là những cái cuộc phản công từ Bắc Hàn vân vân. Tuy nhiên tại cái hội nghị ASEAN, dĩ nhiên là các cái quốc gia thành viên của ASEAN cũng đồng ý rằng là một cái giải pháp hòa bình vẫn luôn luôn là một cái điều được các cái bên hỗ trợ, nhưng mà người ta cũng thấy là Hoa Kỳ cũng đã dùng những cái động tác hoặc là những cái phô diễn, những cái bắp thịt về quân sự của mình ở trong vùng, trong cái thời gian mà cái hội nghị ASEAN diễn ra. Người ta thấy là lần đầu tiên trong lịch sử hải quân Hoa Kỳ, ba chiếc hàng không mẫu hạm lớn nhất của Hoa Kỳ đang hợp tác tập trận với nhau, cùng với cái sự nghĩa là tập trận phối hợp với nhiều cái nước khác, trong đó có Nhật Bản và Nam Hàn. Và vì vậy người ta không thể nào là cho rằng là cái vấn đề Bắc Hàn bị coi nhẹ. Có thể là Hoa Kỳ cũng có nhiều cái ý định khác trong cái việc mà phô diễn cái sức mạnh quân sự của mình. Thí dụ như là vấn đề tự do hàng hải trên Biển Đông, vấn đề bảo vệ các cái quyền lợi của đồng minh ở trong cái khu vực Đông Bắc Á và Đông Nam Á chẳng hạn. Tuy nhiên như anh Quốc Vinh có đề cập đến đó, thì rõ ràng cái vấn đề Bắc Hàn đã được quan tâm một cách khá là nghiêm trọng, hay là một cách rất là có một cái sự chú ý đặc biệt đối với trong cái nghị trình của cái hội nghị ASEAN lần này.
Chúng ta cũng biết rằng dân số của các nước thành viên trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN, là lên đến 602 triệu người. Có nghĩa là một cái thị trường phải nói là rất đáng kể ở trên thế giới. Và trong một cái nền kinh tế mà xuyên các quốc gia như vậy, riêng chỉ ở trong khối thôi, thì thường xuyên có những cái làn sóng di dân, mà đặc biệt là di dân lao động giữa các nước. Thì không hiểu vấn đề này có đã được đề cập đến trong cái hội nghị của ASEAN lần này, hội nghị lần thứ 31 của khối này không anh?
Các cái nhà lãnh đạo của những cái nước Đông Nam Á này đã ký kết cái văn bản ghi nhớ về cái vấn đề này để bảo vệ cái quyền lợi và cái an sinh của hàng ngàn gọi là cái công nhân di dân ở các nước ở trong vùng, vân vân. Thưa quý vị, đây là một cái vấn đề khá quan trọng và tế nhị trong cái mối bang giao giữa các nước trong vùng, cũng như là về cái quyền lợi của cái người công nhân di dân, cho nên nó được liệt kê một cách khá rõ ràng. Đó là cái quyền thăm viếng của gia đình họ và cái việc ngăn cấm và việc cất giữ những cái sổ thông hành của họ. Thưa quý vị, đây là những cái trường hợp nó đã xảy ra một cách khá phổ biến, là một khi mà cái người lao động đi ra nước ngoài để làm việc thì những cái chủ nhân của các cái công ty thuê mướn họ đó thì thường thường giữ cái sổ thông hành của họ để đề phòng cái trường hợp là họ bỏ trốn, hoặc là đề phòng trường hợp là họ đi xuất cảnh lậu sang nước khác, hoặc là giữ đó như là một cái hình thức thế chân để mà họ không có thể làm được bất cứ những cái việc gì khác nếu mà họ không có cái sổ thông hành này, vân vân. Thì đây là những cái biện pháp mà nó ngăn cản, hoặc là nó hạn chế, hoặc là nó vi phạm cả cái nhân quyền của cái người mà công nhân lao động chẳng hạn. Và rồi những cái việc mà tính lệ phí khá cao của những cái công ty môi giới mà người ta thường mô tả là những cái công ty môi giới cá mập chẳng hạn, thậm chí cho đến người công nhân đi làm việc cả 1 năm, 2 năm và thập 3-4 năm chẳng hạn còn không đủ tiền để trả lại cái lệ phí này nữa, nói chi là những cái tiền mà họ có thể để dành dụm được để giúp đỡ cho gia đình, vân vân. Rồi những cái vấn đề lại càng tế nhị hơn, đó là với vấn đề mà những cái trường hợp mà bạo hành tình dục hoặc là hiếp đáp ở nơi làm việc, vân vân, và có thể có cả những cái trường hợp mà là lao động nước ngoài trá hình, tức là những cái công ty môi giới có thể tuyển dụng một số các cái công nhân qua đó, nói là đi làm việc ở các cái quán cà phê hoặc là nhà hàng hoặc là ở cái công trường xây dựng nào đó, vân vân, nhưng mà rốt cuộc họ lại có thể là bị lừa vào những cái hoạt động là bất chính khác hoặc là phi pháp khác, vân vân. Thì cá nhân tôi cũng đã có một vài cái lần mà có thể đã tiếp cận với một số những người lâm vào trong những cái hoàn cảnh này. Tuy nhiên khi cần được cái sự giúp đỡ thì họ không biết phải kêu gọi cho ai. Và vì vậy chúng tôi cũng nghĩ rằng là những cái quy định vừa rồi ở cái hội nghị mà ASEAN cũng có thể là nó kịp thời, hoặc là nó cũng có thể là một cái hình thức để bảo vệ cho họ.
Nhưng mà những lúc mà anh tiếp xúc với lại những nhân công lao động di dân này đó thì có bao giờ người ta đặt đến những vấn đề chẳng hạn như là bị trả lương không đúng quy định hay không anh? Rồi thì lấy ví dụ như cái quyền được gia nhập công đoàn ở tại địa phương chẳng hạn, thì những cái như vậy nó làm sao?
Đây cũng là một cái những cái vấn đề mà nó khá xảy ra thường xuyên trong những cái lần mà tôi có dịp tiếp xúc với họ, đặc biệt là ở Singapore, ở Mã Lai và ở ngay cả ở Indonesia nữa. Thì họ cho rằng là cái vấn đề mà trả cái tiền công cho họ dưới cái mức quy định là một cái vấn đề khá phổ biến, nhưng mà họ không biết kêu ca vào đâu, họ cũng bị ngăn chặn vào cái việc mà gia nhập ở những cái công đoàn địa phương, vân vân. Trong cái thời gian vài năm trở lại đây, chúng tôi cũng có biết là một số các nghiệp đoàn từ Úc chẳng hạn thì họ cũng đã có những lên tiếng bảo vệ cho những cái trường hợp mà công nhân làm việc ở nước ngoài, nhưng mà rõ ràng những cái sự can thiệp của các cái nghiệp đoàn Úc, mặc dù là dưới cái danh nghĩa là những cái sự nghĩa là giúp đỡ có tính cách quốc tế, nhưng mà nó cũng có những cái giới hạn của nó. Trong khi đó, trong thực tế thì những công nhân hàng ngày phải đối mặt với miếng ăn, hàng ngày phải lo kiếm tiền để trả lại cho những cái lệ phí mà đã tuyển dụng cho họ hoặc là qua những cái công ty môi giới đó. Thì và một phần khác là họ không có rành rẽ về mặt cái luật pháp và lao động quốc tế, cho nên họ trên đê dưới búa, gần như là phải ngậm đắng nuốt cay để sống qua ngày, và với một cái mong mỏi rằng là một ngày nào đó họ được trả xong nợ nần, mang được về cho gia đình một ít tiền tiết kiệm, mặc dù rằng là họ biết chính họ đã trở thành những cái nạn nhân của những cái sự bóc lột như vậy.
Cũng may là vấn đề lương hướng và những cái quyền lợi của công nhân, chẳng hạn như quyền gia nhập các cái nghiệp đoàn ở tại địa phương, thì cũng đã được đề cập đến trong cái biên bản ghi nhớ mà các nước trong ASEAN đã ký kết vừa rồi ở Manila. Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin chào quý vị.